Thì đây là câu hỏi thứ nhất. Bạch thầy, là Phật tử có nên phân biệt tu theo tiền tông, tịnh độ tông hay mật tông hay không? Cái câu hỏi này Pháp Hòa cũng đã trả lời nhiều lần ở các nơi. Bởi vì quý vị nhớ là cái chữ tông là gì? Tông là tông chỉ, là mục đích. Ví dụ như hôm nay mình tập hợp ở đây, tông chỉ của mỗi buổi hội mặt này là sinh hoạt Phật Pháp. Thì những ai có nhu cầu sinh hoạt Phật Pháp thì vào đây được, ngồi đây thoải mái. Nhưng ngược lại, nếu người nào có một cái mục đích là đến đây để mà quảng cáo những sản phẩm gì của mình, hay là để kêu gọi cho một cái gì đó, thì nó không hợp đến đây thì không thể sinh hoạt được. Ví dụ hôm nay mình gặp mặt để mình nói về vấn đề chính trị thì cái buổi này nó không đúng, tại vì đây là cái buổi hội mặt để nó Phật Pháp, vì cái tâm chỉ của cái ngày hôm nay là như vậy. Thì cũng như thế, Phật giáo Nguyên Thủy, tức là từ trước tới thời Phật là không có tâm gì hết, Phật không hề có một cái ý lập tâm gì hết. Nhưng mà khi mà giáo lý của Đức Phật truyền sang đến Trung Hoa thì chư tổ vì lợi ích cho mọi người một cách dễ dàng trong việc tìm những cái cách tu cho phù hợp với mình, thì các tổ tạm thời lập ra những cái tông chuyên về cái gì đó để cho các Phật tử phát tâm đưa vào đó dễ dàng tu tập. Ví dụ như mình muốn niệm Phật thì mình nghiên cứu bên tông tịnh độ, tất cả những gì liên quan đến vấn đề niệm Phật sẽ được giải thích ở trong cái tông này. Ví dụ như mình nói làm sao để niệm Phật mà không bị hoàn cảnh, hay là con bị một cái hoàn cảnh nào đó mà con muốn dẫn muốn niệm Phật, thì trong cái pháp tu niệm Phật sẽ dạy cho mình những cách nào để niệm Phật cho mình. Không phải chỉ ngồi niệm Phật không, mà có thể đi đi niệm Phật. Bây giờ con đau cổ, con niệm không được bước tiếp, thì dạy cho mình cách trì danh niệm Phật, vân vân. Cho nên á, mình muốn niệm Phật và muốn hiểu biết sâu sắc về cái pháp niệm Phật thì mình nghiêng về tịnh độ tông để mình nghiên cứu học hỏi. Bây giờ người nào thích tu thiền, tu thiền là gì? Là quán chiếu nội tâm, không tụng niệm nhiều, cần nhiều thời gian để ngồi để tĩnh lặng, tịnh những tư lự trở về với sự quán chiếu nội tâm, thì mình phải nghiên cứu về thiền tâm. Và các vị sẽ hướng dẫn cho mình cách tu thiền như thế nào cho đúng. Thậm chí phải cho mình những cái cảnh tượng, gặp cái cảnh đó nhớ không phải là cảnh giới mà người tu thiền cần thấy, muốn thấy hay là thích thấy, mà đó chỉ là ảo giác do tư do vọng tưởng mà sanh. Ví dụ đang ngồi thiền thấy Phật tới ngờ đầu, mấy cái đó là vọng, không được dính mắt cái đó mà chạy theo, nó có thể nguy hiểm. Sau này một thời gian người tu thiền nhưng mà sanh vọng tưởng, tu thiền trở về với Phật, trở về được sự tĩnh lặng. Nói tóm lại, tất cả những cái tông không phải chỉ có ba tông: tịnh độ tông, thiền tông, mật tông, mà tổng cộng là 10 tông. Chúng ta gọi là 10 tông phái của đạo Phật. Nhưng mà tông phái này là do các tổ Trung Quốc chia, chứ Đức Phật không hề chia có tứ tông nào. Đức Phật đi tới đâu, gặp hoàn cảnh nào, Phật nói pháp theo hoàn cảnh đó. Và không bao giờ Phật nói nè, bữa nay tôi dạy ông tông này, bữa này tôi dạy ông tông kia. Mà nữ ra không phải chỉ có ba tông này mà có 10 tông luôn, có luôn cả gọi là gì? Pháp Hoa Tông. Ai thích kinh Pháp Hoa, trì kinh Pháp Hoa, tu kinh Pháp Hoa, giảng kinh Pháp Hoa, lấy Pháp Hoa, lấy kinh Pháp Hoa làm cái bản kinh tu tập cho đời sống của mình thì gọi là Pháp Hoa Tông. Người nào thích nghiên cứu về tâm lý của đạo Phật, nói về tất cả những cái thức, những cái nhận biết của con người, tâm lý của đạo Phật gọi là duy thức tâm. Duy thức tâm còn được gọi là thành thật tâm. Rồi một cái người nào thích nghiên cứu về giới luật, nghiên cứu về giới luật, ví dụ như đó là giới là không sát sanh hay là giới không trộm cắp. Mà bây giờ như thế nào mới gọi là không trộm cắp, và như thế nào có thể sám hối được với cái tội đó, vì đó phải nghiên cứu về luân tâm, tức là nghiên cứu tất cả những kinh sách, những lời giảng về vấn đề giới luật. Như vậy tông chỉ có mục đích là cho mình dễ lựa chọn. Ví dụ bây giờ đó là tôi muốn đi làm bác sĩ thì phải tới ông gì nhãn khoa, bác sĩ nhãn khoa. Đi làm răng cũng như gặp một bác sĩ là bác sĩ nha khoa. Chứ còn mà đi làm răng thì không thể gặp ông nhãn khoa được. Vì các vị người ta mở văn phòng lên, ta dựng bản lên, người ta nói người ta chuyên về cái gì để chi, để mình có nhu cầu gì tới đúng cái chuyên khoa đó mà không cần phải mất thời gian. Nhưng mà ông nhãn khoa không có bao giờ ông chửi ông nha khoa không? Hai lắm cho hết biết. Thử ra trong vấn đề tu tập không có vấn đề phân chia cao thấp hay dở, mà nó chỉ nói đến là phù hợp với căn cơ trình độ của mỗi người. Tức là chúng học Phật để giải thoát, học Phật để có trí tuệ, chứ không phải học Phật để chấp trước phân biệt, thì cái đó không phải người học Phật. Tại vì Phật là tỉnh thức giác ngộ, học Phật để có trí tuệ, học Phật để có giải thoát, mà càng học càng dính mắc, càng chấp trước thì không phải là mục tiêu của đạo Phật và cũng không phải tinh thần của người học Phật. Cho nên nếu mà mình tu theo tông nào, mình nhận được cái tông đó, mình tâm đắc, mình hoan hỷ, mình thích cái tông đó là được rồi. Còn người khác người ta tu pháp kia, hoan hỷ với người ta, và chúng ta phải vui là tất cả chúng ta cùng lên đường chuyển hóa, đang tu tập hết. Còn nếu như tông này mà chỉ trích tông kia, chê bai tông nọ thì cái đó là tông đơn. Nói ra nghe đơn không có một vấn đề. Cho nên tổ Ấn Quang thường nhắc chúng ta nhớ không? Thuốc không phân hay dở, trị đền bệnh là thuốc tốt. Pháp không phân cao thấp, trị tâm bệnh của chúng sanh là pháp tốt. Như vậy, mình là người Phật tử phải ý thức rất là rõ, chúng ta đang tìm một phương thuốc để trị tâm, mà chúng sanh mình thì rất nhiều thứ bệnh khác nhau. Cho nên chư tổ đã mượn theo lời Phật tạm thời lập tông, chia phái, để chẳng qua là tương ứng phù hợp với mỗi hoàn cảnh của mỗi chúng ta, mà hoàn toàn chỉ vì mục đích phương tiện đưa đến cái sự trọng xuống căn nhân thôi. Ví dụ như nãy quý vị tụng tiếng Hán không hiểu thì bây giờ chư tổ dịch cho tiếng Việt, chuyển hết kinh ra tiếng Việt để làm gì? Nhằm mục đích cho người Việt tụng kinh tiếng Việt để hiểu. Nhưng mà nếu người Việt không lo tụng kinh tiếng Việt mà lo tụng tiếng Tây Tạng, lên kêu thầy Việt Nam giải thì bây giờ chúng ta sao giải được? Mình muốn quy y, hiểu quy y là gì để tiếp nhận chư pháp của Đức Tư thì phải tới thầy Việt Nam. Còn nếu mình theo Tây Tạng cũng không sao, mai mốt chết tiếng thầy Tây Tạng luôn. Mình không hiểu tiếng Tây Tạng thì làm sao mình hiểu được Tây Tạng nói cái gì? Vậy thì tiếng Tây Tạng để dành cho những người hiểu tiếng Tây Tạng. Ví dụ người Mỹ, họ không có biết tiếng Việt thì họ có thể chọn bất cứ ai, tại vì tất cả đều là mới mẻ với họ, họ phải học. Còn mình, gốc rễ mình đã có, người Việt Nam không thiếu pháp tu, kinh sách kinh tổ Việt Nam mình dịch đầy dẫy hết, tụng kinh tiếng Việt chưa chắc là hiểu hết nữa. Mà tại sao mình phải tụng tiếng Tây Tạng? Tại sao mình phải đọc những cái gì mà mình không hiểu gì hết? Thử ra chư tổ Việt Nam dịch kinh tiếng Việt nhằm mục đích là gì? Để tương ứng cho Phật tử Việt Nam hiểu và tu. Có thế không? Thế mình Việt Nam tìm kinh tiếng Việt tu, người tao cũng tiếng tao, người Tây Tạng cũng tiếng Tây Tạng, và nói ra là giống nhau hết. Thật ra tất cả đều giống nhau hết, nhưng mà mình người nào nói tiếng nó thì bây giờ nó mấy đứa con mình là người Việt này. Đó, nói tiếng Việt nó hiểu không? Không hiểu đâu. Nãy còn viết giấy lên thầy giảng được con là quy y là gì, tâm giới là gì, mà thầy giảng cho nó nghe mình với mình nói chuyện. Tại vì mình quan điểm là thầy đang nói với nó. Thật ra mình biết rằng chúng sanh họ nói tiếng gì thì mình nói tiếng đó để phù hợp cho họ. Ở đó rõ ràng là hợp với căn cơ của mọi người, cho nên không có chia tông gì hết. Mà ví dụ như đó, mình tu tịnh độ, cái mình muốn phổ biến tịnh độ của mình thấy ai tu thiền mình chê, này là tham nè, tham muốn bành trướng cái thế lực của mình, mà không được cái nổi cơn nổi giận lên là sân, mà tối ngày cứ nói tới luôn như đó hoài là si, rốt cuộc pháp tu để gì? Giảm tham, giảm sân, giảm si, nhưng mà nó không có giảm mà nó tăng, nó tăng bằng cách là mình muốn đi. Đi phổ biến cái pháp của mình thôi, và thấy ai tu cái khác là chứ. Ví dụ như người tu tịnh độ là rất tự hào là tôi chết tôi có chỗ để đi, nhất nhất là tôi có tịnh độ, còn anh tu thiền mà không có chỗ. Thật ra không nên nói như vậy. Người tu thiền vẫn có chỗ để đi, mà có chỗ đi mà không có chỗ, nghĩa là sao? Chỗ nào cũng được. Mình thích tịnh độ thì mình về tịnh độ, còn người ta chưa phát tâm về tịnh độ ta trở lại ta bà thì cũng là tịnh độ của ta. Nhưng mà Thích Ca có tịnh độ đâu, tịnh độ của Thích Ca là ở đâu? Ta bà, ta bà này là tịnh độ của Thích Ca. Đông phương là tịnh độ của Dược Sư, và Tây phương là tịnh độ của Di Đà. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa có qua Mỹ đi nữa, Mỹ chung tịnh độ của Hòa là ở đâu? Canada. Ví dụ vậy đó. Cho nên tôi đại chúng là Pháp Hòa chỉ nói như vậy để Pháp Hòa chỉ mong rằng tất cả những Phật tử của chúng ta, nếu chúng ta đã hiểu Phật, học Phật, tu Phật rồi, thì đừng có bao giờ có những cái tâm niệm phân chia phái này phân kia. Mà thậm chí bây giờ anh tu niệm Phật đó, anh dẫn phải tụng kinh, dẫn phải sắc hôn. Mặc dù pháp tu niệm Phật là pháp chính của anh, nhưng trong sự mở mang trí tuệ và để cái tịnh độ pháp của mình tăng trưởng lên, mình đọc kinh để mình thấy rõ được đạo lý tương đương giữa kinh này với tịnh độ, và đồng thời mình sám hối để làm gì? Để nghiệp chướng tiêu trừ. Mà nghiệp chướng mà tiêu trừ thì tu hay là vãng sanh mới đơn giản hay dễ dàng. Không cần biết mình đi đâu chơi, đi Việt Nam, đi Trung Quốc, đi Ấn Độ, đi đâu cũng được hết, mà không có tiền không có đi đâu được hết. Thì cũng như thế, nghiệp chướng mà còn không tu pháp nào được hết, pháp nào tu cũng bị cản trở. Ví dụ nghiệp chướng mà còn tu thiền tê chân dứt khỏi vọng tâm đủ thứ, nghiệp chướng mà còn niệm Phật thì vọng tưởng chướng ngại bệnh tật ngồi cũng được. Cho nên nghiệp mà còn tu pháp nào cũng xong, vậy thì tu pháp nào cũng phải sám hối. Vì sám hối tiêu nghiệp giải chướng rồi thì tu hành mới được thành tiên. Anh muốn đi đâu chơi, dù là tới chùa là công quả tụng kinh có nửa buổi, hay anh đi hành hương 10 ngày, việc nhà anh lo không xong vẫn còn trở ngại đi chùa 1 tuổi không xong, chứ đừng nói là đi hành hương 2 tuần 3 tháng. Nó đơn giản. Ví dụ bây giờ cái người tu thiền không thỉnh thoảng, thỉnh có những ngày vô không được, ngồi là tự nhiên bao nhiêu cái vọng tưởng nó xen vô, thì thay vì mình ngồi vậy mất thì giờ đúng vậy, làm một thời kinh tụng kinh, tụng một thời kinh tương tâm với giờ ngồi thiền. Ngồi đó anh vọng tưởng quá, hôm nay cơ thể không thoải mái, tụng kinh đi, lại Phật sám hối đi, có sao đâu. Điều là pháp tu hết, miễn sao mỗi ngày đó mình có sự tu. Cho nên người mà tự chân chánh vương thành rồi đừng vướng mắt với nhau. Mà mình phải thấy rằng tất cả các pháp đều là Phật pháp, bà con không rõ lại theo dòng vô minh. Vì thế trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ra tu. nhớ không? Đức từ Lô Giá Na thân khắp cả chỗ, chỗ của Phật ở được gọi là gì? Thường tịch quán. Thường là thường hàng, tịch là vắng lặng, quán là ánh sáng. Thường tịch quán là ánh sáng, thường vắng lặng là thân Tỳ Lô Giá Na. Đức Tỳ Lô Giá Na thân khắp cả chỗ, chỗ của Phật ở gọi là thường tịch quán. Vì thế phải biết tất cả các pháp đều là Phật. Nếu mình có tịch quán rồi thì sao? Ở đâu mình cũng an lành, ở đâu mình cũng có thể tu tập. Cho nên Phật tử có phân biệt. Phân biệt, cái chữ phân biệt là để làm gì? Để rõ chứ không phải để chê bai. Chữ phân biệt là để biết cái này biết cái kia. Có một ví dụ mình ăn chay, mình bưng cái chén cơm lên chứ mình ngửi được cái mùi thịt, mình nói rằng cái này nó có thịt, tôi ăn chay cũng ăn được, chẳng hạn. Mình phân biệt được đây là mặn, đây là món ăn có thịt, mà mình ăn chay cũng ăn. Nhưng mà cái người kia đó, họ không thấy ăn chay, họ có thể lấy cái chén họ ăn. Phân biệt để đây là đồ chay và đây là đồ mặn, chứ không có ý cũng ăn, ăn tội. Ví dụ vậy là mình nói tôi ăn chay, tôi không ăn hành, ăn tỏi, thì cái chuyện đó của mình. Còn người ta không phải giống mình thì ta có ăn thì kệ ta. Mình không có mắc chi mình thấy tôi mà ăn tỏi không linh, tụng chú không linh. Cái phân biệt có hai cái loại: phân biệt để rõ ràng cái đó hay phân biệt để chê trách. Hai cái phân biệt. Mà Phật giáo là không có phân biệt để chê trách, phân biệt để rõ cái gì thôi. Ví dụ như đó, nó là tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, để ứng hợp với mọi người, chứ không có ý chê ai lớn nhỏ, thấp bé. Ví dụ mình thấy, đây là chuông gia trì, kia là chuông hồng chung, đại hồng chung, đây là cái bảo chúng. Mỗi mỗi mình phân biệt rõ tên và cái giá trị, cái thể, cái dụng của nó, mà không có nói cái nào hay dở gì. Dù mỗi cái nó có cái của nó. Cho nên phân biệt là để rõ cái mình muốn cái gì, nhưng không phải để chê cao. Hai cái phân biệt. À, con kính thưa thầy, nhà con có người mới mất chưa được 8 tháng, hàng ngày con lại Phật và trì chú đại bi bãi biến, cầu nguyện hồi hướng cho người được siêu sanh về cõi lành Tây Phương cực lạc tốt, và mỗi ngày sáng trưa đến cà phê đưa cơm chiều có gì cũng nấy, tất cả đều là đồ chay. Con làm theo ông bà hồi xưa đã làm như vậy mà còn cầu về Tây Phương cực lạc, mà con kêu dùng mỗi ngày mỗi bữa, nay có đủ duyên gặp thầy, xin thầy khai thị cho con phải làm sao. Ý nói là dẫn tụng kinh cầu cho người đó siêu, mà ngày nào cũng muốn người đó hoài, như vậy người đó có đi có siêu được không? Bữa nào người đó về ăn hỏi. Là bác ngồi cho phó hòa sinh 5 phút nữa thôi, để xong cái này đi nha. Bây giờ nửa trình thì nó mất công, còn có 2 câu nữa là xong rồi, là màu pha lắm. Con muốn thọ Bồ Tát giới, con không đủ điều kiện đi chùa, nhưng con hiểu Bồ Tát giới, con có được nhận thọ giới hay không? Thọ Bồ Tát giới không phải vấn đề đi chùa nhiều hay ít, mà thọ Bồ Tát giới là cái vấn đề phát tâm hành trì giới. Mà không phải đi Bồ Tát giới là tất cả các giới, không phải là mình đi chùa nhiều mới được thọ, không phải vậy. Mà cái vấn đề là chúng ta có hiểu được các giới chúng ta thọ hay không. Và cái điều kiện thọ Bồ Tát giới là gì? Một là phải phát tâm Bồ Đề, nghĩa là không bao giờ lui tục trên đường tu tập dù bao nhiêu chướng ngại. Điều thứ hai là không hối tâm Bồ Đề, không có thối tâm từ bi. Ví dụ mình cứu khổ người ta, mà tao nhớ ơn mình sẽ chửi mình mỗi ngày, rồi mình có bị thối lòng Bồ Đề không muốn giúp người ta hay không? Bồ Tát nhớ là phải có được hai lòng, một là tâm từ bi, hai là tâm Bồ Đề. Vì Bồ Tát là tượng trưng cho lòng tuệ giác lớn cứu độ chúng sanh. Mà muốn cứu độ chúng sanh thì đừng bao giờ nghĩ chúng sanh nhớ ơn, trả ơn gì mình hết, bất cứ cách nào cũng cứu độ họ thì mới có đủ khả năng cầu nguyện thánh giới. Và anh đi chùa nhiều nhất đó là hoàn cảnh của anh, không có ăn vô nhiễm đề mọi giới. Quan trọng là anh đủ ba lòng: một là phải bỏ ác và là trước luật nghi giới, hai là phải làm lành và là giết thiện pháp giới, ba là phải cứu độ chúng sanh và là nhiều ít thủ tình giới. Họ một thế giới trước khi ta thọ ba cái đó.